hạnh của người xuất gia. Phải bốn người xuất gia trở lên cùng hòa hợp sống chung thì mới gọi là tăng đoàn, đó là hòa giai cộng trụ, nghĩa là cùng sống hòa hợp với nhau, không tranh không chấp. Nơi một người xuất gia sống đơn độc không thể gọi là tăng đoàn, không thể muốn pháp xuất thế gian cùng pháp thế gian đồng một lúc. Chân không thể đứng trên hai chiếc thuyền, một hướng ra giang bắc, còn một thì xuôi về giang nam. Quý vị thường biết rằng chư đại đức cao tăng thuở xưa đều ngộ đạo trong khi tu hành khổ hạnh, không một vị tổ sư nào khai ngộ trong khi hưởng thụ. Tìm trong Đại Tạng Kinh không thấy có một vị nào như thế cả. Tiêu chuẩn tuyển chọn vị trụ trì phải như thế nào? Điều kiện tiên quyết là phải không có tâm nóng giận, biết dùng tâm ôn hòa đối đãi với người khác, nơi nơi đều có duyên lành với người, không dùng quyền uy mà bức bách kẻ khác. Phải có tác phong và tinh thần dân chủ khiến người người đều cung kính tôn trọng. Người xuất gia có thể nhận sự cúng dường nhưng không được tham cầu sự cúng dường, có như thế mới xứng đáng là đệ tử chân chánh của Đức Phật. Hai chúng đệ tử xuất gia Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni không nên tu hành chỉ vì danh vọng và địa vị, mà cần phải có tinh thần thay thế chúng sanh chịu khổ với tâm bình đẳng cứu giúp họ. Người xuất gia nếu không tinh tấn tu thiền tập định, tụng kinh trì chú, nghiêm thủ giới luật, mà chỉ nương tựa vào Phật hầu có được miếng cơm manh áo, thì chắc chắn sẽ bị đọa lạc vào ba đường ác. Tinh lực dồi dào thì không cảm thấy lạnh, khí lực sung túc thì không cảm thấy đói, thần lực đầy đủ thì không cảm thấy mệt. Tinh, khí, thần là ba báu vật mà người xuất gia phải cần tu trì. Người xuất gia phải làm gương cho những kẻ tại gia. Nếu không nêu được gương tốt thì người tại gia sẽ không khởi tâm tin tưởng thâm sâu và không thể gieo ảnh hưởng gì với họ cả. Thế nên, làm người xuất gia thì phải có hình tướng của người xuất gia. Người xuất gia phải có chánh tri, chánh kiến, bằng không thì nhất định sẽ đi lạc vào đường ma, rồi bị 50 ấm ma lôi kéo đi. Người xuất gia phải cùng nhau làm việc, không được tự mình làm việc khác lạ và muốn làm gì thì làm. Chuyên nhất thì linh, phân tán thì chướng ngại. Chuyên nhất về việc gì? Tức là chuyên nhất đoạn trừ dục vọng và tham ái. Bằng không thì dẫu có xuất gia tu đạo đến 84.000 kiếp đi nữa cũng vẫn không đạt thành tựu. Vì vậy, đây là điều rất trọng yếu. Phải luôn luôn tu đạo bồi đức. Khi đức tánh đã được tròn đầy và hạnh tu đã được viên mãn thì chúng ta mới xứng đáng là người xuất gia. Người xuất gia phải lấy việc hoằng dương chánh pháp làm sự nghiệp, vì đó là bổn phận và trách nhiệm. Thế nên, trong từng tâm niệm, chúng ta phải luôn luôn hoằng dương chánh pháp. Ngoài ra, nơi mọi hành động và cử chỉ đều thuyết pháp cho chúng sanh. Phật pháp được người Phật tử tiến hưng và nhất là được truyền thừa dựa vào chữ tăng. Tuy nhiên, phải lấy giới luật làm nền tảng căn bản. Nếu người Phật tử xuất gia hay tại gia không trì giới thì Phật pháp sẽ bị suy vi. Người xuất gia phải làm đúng theo bổn phận của mình. Nếu đã xuất gia tu hành thì trên căn bản không thể tham cầu sự cúng dường, danh lợi, hoặc dùng thủ đoạn để dụ dỗ và lôi cuốn tín đồ. Dẫu họ là người hộ pháp hay không, vẫn phải đối xử bình đẳng,